Tuyệt thế vũ thần, chương 77, Vân Hải Tông, không người. Gocchuyenaudio.com, phế vật, lại có người dám mắng hắn là phế vật. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lâm Phong, lập tức ai lấy đều vô cùng ngạc nhiên, bởi vì lúc này Lâm Phong vẫn đang mặc trang phục của đệ tử ngoại môn, lẽ nào hắn vẫn chưa được vào nội môn. Nam Cung Lăng cũng nhíu mày, Lâm Phong được vào nội môn là do chính gã bổ nhiệm, tại sao lại vẫn mặc trang phục ngoại môn? Còn nữa, ở Vân Hải Tông, Nam Cung Lăng coi trọng bốn người, lệnh Hồ Hà Sơn, Đồ Phu, Văn Nhân Nham và Lâm Phong. Đến nay, lệnh Hồ Hà Sơn đã thành nghiệp lớn, Đồ Phu không ngừng trở nên cường mạnh, Văn Nhân Nham tiềm lực vô hạn, còn về Lâm Phong, tuy hiện giờ vẫn còn yếu, nhưng đã bộc lộ tài năng thiên phú tiền đồ sáng lạng. Những người này được Nam Cung Lăng xem như tương lai của tông môn, Nam Cung Lăng không hề mong muốn giữa bọn họ có mâu thuẫn quá lớn, vậy mà lúc này, giữa Văn Nhân Nham và Lâm Phong gần như đã không thể giải hòa. Ngươi có tư cách gì mà ở đó khoa chân múa tay, ít nhất ở trước mặt ta, ngươi vẫn là một tên ăn hại. Còn người xanh lam của Văn Nhân Nham phóng ra ánh sáng yêu dị, y nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Loại người tiền cận như ngươi thật không biết có tư cách gì mà nói người khác là đồ vô dụng. Giọng điệu giễu cợt của Lâm Phong càng lúc càng đậm, khiến đám đông tỏ ra rất thích thú, tên này thực lực thua xa Văn Nhân Nham, lẽ ra phải kiêng kỵ Văn Nhân Nham, nhưng hắn lại dám nói Văn Nhân Nham những lời như vậy, quả thật không biết phải gọi là gì. Lẽ nào ngươi có tư cách hơn ta? Văn Nhân Nham lộ ra vẻ trêu tức chất vấn. Ta đương nhiên không có tư cách, nhưng ta cũng không đi sỉ nhục người khác là phế vật một cách dễ dàng như vậy. Lâm Phong sải bước từ từ đi đến sinh tử đài, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Người đứng đầu trong nội môn, sỉ nhục đệ tử nội môn khác là phế vật, vậy thì, khi đệ tử hạch tâm tài giỏi hơn cũng chửi ngươi là phế vật, ngươi sẽ làm thế nào đây? Hừ, đệ tử hạch tâm cho dù mạnh hơn ta, sau này cũng sẽ bị ta vượt qua, bọn họ có tư cách gì nói ta là phế vật? Còn các ngươi lại vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ta. Văn Nhân Nham vô cùng kiêu ngạo, khiến đám đệ tử Vân Hải Tông đều cảm thấy mặt mũi nóng bừng, nhưng bọn họ lại không có cách nào phản bác thiên phú của Văn Nhân Nham, bọn họ đích thực không thể sánh kịp. Nực cười, Lâm Phong đi đến mép sinh tử đài, bắt đầu bước lên trên. Với rất nhiều người mà nói, Văn Nhân Nham ngươi thiên phú dị bẩm, là một thiên tài, nhưng trong mắt ta chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi, ta thật không hiểu tại sao tông môn lại coi trọng ngươi. Lâm Phong vừa dứt lời, ánh mắt mọi người trố ra, thằng nhóc này không những lăng nhục Văn Nhân Nham là đồ ngu xuẩn, mà còn dám nghi ngờ quyết định của tông môn, thật là to gan. Ngươi muốn tìm đường chết sao? Văn Nhân Nham âm trầm cười nói, nhìn Lâm Phong đang từng bước tiến lên sinh tử đài. Cuộc thi đấu tông môn, đệ tử dốc hết toàn lực quyết đấu một trận, giành lấy xếp hạng nội môn là vì vinh quang. Đệ tử xếp hạng phía sau thách đấu người xếp phía trước là chuyện thường tình, cho dù bại trận cũng không mất mặt. Nhưng Văn Nhân Nham ngươi lại ra lệnh cho những người này giết chết người thách đấu, ngươi là đồ bất nhân. Đứng đầu trong bảng xếp hạng nội môn, nhục mạ những đệ tử thua kém mình là phế vật, chèn ép đệ tử đồng môn, Văn Nhân Nham ngươi là đồ bất nghĩa. Kẻ bất nhân bất nghĩa tông môn đào tạo ngươi. Gocchuyenaudio.com, thành tài, ngươi lại đi sát hại đồng môn, ngày khác tông môn gặp nạn, lẽ nào có thể trông mong vào loại người như ngươi? Chỉ e kẻ đầu tiên làm phản lại chính là ngươi. Như vậy, cho dù thiên phú ngươi có tốt, thực lực sau này có lợi hại, thì đối với tông môn cũng có lợi ích gì? Lâm Phong nói ra ba câu, lập tức bầu không khí trở nên yên tĩnh, kẻ bất nhân bất nghĩa thiên phú có cường mạnh cũng có tác lợi ích cho tông môn. Dầm, một luồng khí tức băng hàn thổi quét mà ra, Văn Nhân Nham vừa mới bước lên sinh tử đài, nhiệt độ lập tức giảm xuống kịch liệt. Thẹn quá hóa giận sao, ta còn chưa nói hết đâu. Lâm Phong cười một cách khinh thường, cơ thể tung lên, lập tức nhảy lên sinh tử đài trung tâm, ánh mắt hướng nhìn Văn Nhân Nham. Cửu Tiêu đại lục rộng lớn đến nhường nào, Văn Nhân Nham ngươi đã đi được mấy chỗ, gặp được mấy thiên tài, mà lại dám tự cao tự đại coi thường tất cả như thế. Huống hồ thực lực linh vũ cảnh tầng 3 trong đại lục rộng lớn này mà nói thì vô cùng nhỏ bé, chỉ riêng một nước Tuyết Nguyệt đã có vô số người cường mạnh hơn ngươi. Sự kiêu ngạo của ngươi ta thật không biết lấy từ đâu ra. Ngươi, Văn Nhân Nham, tầm nhìn hạn hẹp, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không những bất nhân bất nghĩa mà còn ngu xuẩn thiếu suy nghĩ. Những lời này của Lâm Phong khiến cho đám đông khẽ run lên, cho dù là Nam Cung Lăng cùng đám người Đoàn Thiên Lang đều thoáng biến sắc, tên tiểu tử này, nhìn xa trông rộng, phi phàm xuất chúng. Về phần Văn Nhân Nham thì giận đến toàn thân phát run, lời của Lâm Phong quá gai góc khiến địa vị thần thánh của y trong lòng mọi người đã lay động, y có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn y dường như đã thay đổi. Cho dù là đám người ngồi trên khán đài cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Lâm Phong dường như vẫn chưa có ý định buông tha y. Ánh mắt hướng lên khán đài, giọng nói của Lâm Phong càng trở nên vang hơn. một kẻ tầm nhìn hạn hẹp, bất nhân bất nghĩa bất trí như vậy lại được người người nể phục, được trưởng lão yêu ái, tông môn coi trọng, được vô số người kính mộ. Là một đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông, ta cảm thấy ô nhục, lẽ nào Vân Hải Tông không người sao? Lẽ nào Vân Hải Tông không người sao? Tiếng nói oang oang vang vọng trong không trung, chấn động lòng người, Lâm Phong nói văn nhân nham cuồng vọng, còn hắn thì sao, dám nói Vân Hải Tông không người, điều này không chỉ cuồng vọng mà đã có thể làm được. To gan, một tên ngoại môn đệ tử như ngươi lại dám lăng nhục tông môn, đáng chết. Trên khán đài một trưởng lão ngoại môn quát lớn, người này chính là vị trưởng lão Lỗ Nguyên hôm trước không phát lệnh bài cho Lâm Phong. Tông chính là vì có những kẻ như ngươi nên mới dần dần tàn lụi. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn Lỗ Nguyên, nói vẻ khinh thường. Còn về đệ tử ngoại môn thì đã làm sao, chẳng lẽ đệ tử nội môn rất mạnh sao? Năm người các ngươi cậy thực lực mình mạnh hơn tàn sát những đệ tử đồng môn, rất uy phong. Có điều các ngươi có từng nghĩ, nếu như có người mạnh hơn các ngươi thì vận mệnh của các ngươi sẽ như thế nào? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào năm đệ tử nội môn vừa giết chết năm người thách đấu, lạnh lùng nói. Tuy tông chủ đã nói quy tắc không được chọn những đệ tử nội môn đã được thách đấu, nhưng ta nghĩ, nếu như ta thách đấu năm người các ngươi thì cũng sẽ không có ai nói ta vụ lợi, tông chủ hẳn là cũng sẽ đồng ý. Lời Lâm, góc chuyện audio.com, Phong vừa dứt ánh mắt mọi người lại lập tức đổ dồn vào hắn, hắn muốn khiêu chiến với năm người đứng trong bảng xếp hạng thạch bích sao. Điên rồi, Lâm Phong nhất định là điên rồi. Cho dù Lâm Phong nắm được kiếm thế có thể chiến đấu vượt cấp nhưng đây lại là năm cao thủ linh vũ cảnh tầng 2, chỉ e một lần công kích đã đủ để lấy mạng Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại tuyên bố thách đấu năm người, không phải điên thì còn là gì. Ngay cả Hàn Man cũng há hốc miệng, cái tên này. Trong đám đông, Liễu Phỉ cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lâm Phong. Cô tưởng rằng thực lực của Lâm Phong tuy mạnh nhưng thứ càng mạnh hơn chính là về mặt thiên phú, do đó mới muốn chiếu cố Lâm Phong, chỉ cần cho hắn chút thời gian nhất định sẽ có thể trở thành cường giả, được khắc tên trong bảng thạch bích nhưng hiện giờ, nếu hắn muốn đấu với người trong bảng xếp hạng thì vẫn còn có chút hơi miễn cưỡng. Có điều, Lâm Phong lại khiến cô vô cùng bất ngờ, tên khốn này muốn khiêu chiến cả năm cao thủ trong bảng xếp hạng. Lẽ nào hắn không biết những người đó lợi hại thế nào sao? Khốn khiếp, trong lòng Liễu Phỉ thầm mắng một tiếng, có người lo lắng cho Lâm Phong nhục mạ những người này, bọn họ nhất định sẽ không tha cho hắn. Ngay cả Nam Cung Lăng cũng có chút bất ngờ, hai bên mày nhíu chặt lại, không ngờ Lâm Phong lại thách đấu 5 người linh vũ cảnh tầng 2, ngộ nhỡ có sơ suất gì thì cũng không hay. Còn có, Lâm Phong được lão đích thân ban cho thân phận đệ tử nội môn, sao có thể tự xưng mình là người ngoại môn? 5 người quá nhiều rồi, chi bằng ngươi cứ chọn một người trước. Nam Cung Lăng không muốn để Lâm Phong mạo hiểm, huồng hồ, Lâm Phong lại là người mà hai vị kia coi trọng, nếu như có gì ngoài ý muốn, lão cũng không biết ăn nói thế nào. Không cần, 5 người cùng lên đi. Lâm Phong dường như không muốn nhận ý tốt, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Ngươi muốn chết ta tác thành cho ngươi, một người là đủ. Một người trong số 5 người cười nham hiểm, Lâm Phong lại dám khiêu chiến 5 người bọn họ, đúng là không biết điều. Cùng lên đi, ta không muốn thấy hắn sống thêm một giây nào nữa. Văn nhân nham chen ngang, những lời vừa rồi của Lâm Phong lăng mạ y bất nhân bất nghĩa bất trí, lăng mạ y sẽ phản bội tông môn, y đã hận Lâm Phong đến tận xương tủy. Nham người tập trung cao độ tuy đều muốn đích thân giết chết Lâm Phong, nhưng lời của văn nhân nham khiến bọn họ không thể không nghe. Năm bóng người chuyển động, lập tức nhảy lên sinh tử đài trung tâm, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, năm luồng khí tức mãnh liệt trong chớp mắt khóa chặt Lâm Phong. Nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Nhạc Dương. Trên cơ thể gã xuất hiện những vệt sáng tuyệt đẹp, bàn tay đưa ra, hỏa diễm lập tức phát nổ bùm bùm, không trung như muốn bốc cháy. Trưởng ấn hỏa diễm cực lớn oanh kích đánh ra, sóng nhiệt lan tỏa, đồng thời 4 người kia cũng đều phát động công kích. 5 cường giả linh vũ cảnh tầng 2 hợp lực cho dù không giải phóng vũ hồn, nhưng ngay cả những người bên dưới sinh tử đài cũng có thể cảm nhận được. Luồng áp lực mênh mông kia, còn về Lâm Phong, bị đủ loại công kích bao vây, dường như một khắc sau đã có thể bị tiêu diệt. Nhưng chính vào lúc này, một luồng khí tức mãnh liệt tràn ra, trường ấn bá đạo đột nhiên hiện lên, trường ấn bao trùm thiên địa giống như vạn mã bôn đằng, khí thế vô cùng hoành tráng. Tầng cao, góc truyện audio.com, nhất của bát hoang trường ấn lấp trời, thiên địa tan hoang. Đám đông trợn trừng mắt nhìn trường ấn vô cùng vô tận dường như xuất hiện từ hư vô, trong chớp mắt va chạm cùng những luồng công kích kia, tiếng nổ lớn vang lên không dứt. Chết đi, Nhạc Dương từ giữa đột ngột xông lên, trường ấn hỏa diễm không ngừng gia tăng, phá vỡ trói buộc của bát hoang trường. Không ngờ thực lực của Lâm Phong lại cường mạnh như vậy, đem bát hoang trường vận dụng đến đỉnh cao, nhưng muốn dựa vào một bộ bát hoang ấn để đối phó với 5 người bọn họ thì vẫn còn kém xa. Kiếm, tiếng hét lớn vang lên, một đường sáng rực rỡ lóe lên trong không trung. Vệt sáng này dường như xuất hiện từ bên ngoài vũ trụ, vệt sáng này nhanh như điện chớp, huyền ảo dị thường. Biển lửa xung quanh Nhạc Dương đột ngột dập tắt, biểu cảm trên khuôn mặt gã cũng trở nên cứng ngắc. Một lát sau, một vệt máu bắn ra từ cổ gã khiến đám đông này giật mình. Bọn họ gần như đã quên mất sở trường của Lâm Phong không phải là trường mà là kiếm. Kiếm xuất diệt nhân, kiếm thể hiện thiên địa u ám, kiếm quang chiếu sáng cửu châu. Có điều, bát hoang trường của Lâm Phong vừa rồi quá mạnh, dựa vào sức lực của linh vũ cảnh tầng 1 có thể vận dụng bát hoang trường đến cực hạn, đồng thời công kích năm cường giả linh vũ cảnh tầng 2, cho nên khi Nhạc Dương quên mất sự lợi hại của Lâm Phong là kiếm, gã đã phải trả cái giá quá đắt, chính là mạng sống. Đó là bạt kiếm thuật. Không ít người sau khi đã nhận ra một đường kiếm vừa rồi trong lòng lại càng thêm chấn động, bạt kiếm thuật trước nay bị người ta cho là một võ kỹ vô dụng, nhưng khi ở trong tay Lâm Phong, bạt kiếm thuật lại trở nên cường mạnh như vậy, nhanh như tia chớp, vô cùng kỳ diệu, thần quỷ khó lường. Một đường kiếm đó tuyệt diệu đến nhường nào, chẳng trách bác lão coi trọng hắn như vậy, luận về thiên phú võ kỹ, không ai có thể sánh kịp tên tiểu tử này. Vị trí của Lâm Phong trong lòng Nam Cung Lăng lại cao hơn một bậc, tu vi linh vũ cảnh tầng 1 mà có thể vận dụng bát hoang trường đến cực điểm, lại phát huy được sức mạnh của bạt kiếm thuật, đây có thật là việc mà một kẻ vừa mới gia nhập đệ tử nội môn có thể làm được không? Cách chương.